Đề tài mà quý vị cùng với tôi học buổi sáng hôm nay, sống vần phục quá khó. Khi chúng ta nghe lệnh cấm của tiểu bang vào hôm thứ hai vừa rồi, và tối thứ ba đúng 12 giờ đêm là chính thức họ cấm một số điều, thì tôi bắt đầu soạn bài giảng này vào ngày thứ hai, ngay cái khúc kinh thánh này: thà vâng phục Đức Chúa Trời hơn vâng phục người ta. Hoặc là nói đến cái chữ vâng phục này, phải nói rằng vâng phục là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý vị biết, khi mà nói đến những điều mà Chúa dạy trong kinh thánh, mình nói đến giáo lý ba ngôi, Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nói đến con người của chúng ta với nhau đó, thì sự dạy về sự vâng phục là khó nhất ở trong cuộc đời này. Phải nói như vậy. Không ai thích vâng lời người khác, hoặc là bắt người khác. Người khác bắt mình làm cái này cái kia mà mình phải làm cả. Không có đơn giản. Cho nên để có thể sống cuộc đời vâng phục là trong những sự vô cùng khó khăn. Quý vị có lẽ khác với tôi. Tôi còn nhớ những ngày ở Ban Mỹ Thuật, khi mà đang nhóm hội thánh như thế này, và công an họ tới, họ lập biên bản, họ đuổi về. Họ bắt, tôi nhớ có lần họ tới, họ bắt ba tôi tại nhà, hoặc có là họ bắt ba tôi tại trong nhà thờ, và họ bắt buộc phải đi lên trên công an làm việc ở trên đó. Đối với tôi quen rồi, cho nên cái chuyện mà chính phủ cấm mà không đi nhóm lại là cái chuyện nhỏ. Nếu mà tất cả con dân Chúa mà giống tôi, với cái tâm, với cái đời sống kinh nghiệm ở trong Chúa như thế này, thì tôi tin rằng nhà thờ có đóng cửa cái gì sẽ ngồi hết mà hành lang để có thể thờ phượng Chúa và nghe lời của Chúa. Dĩ nhiên rằng là chính phủ có thể cấm, nhưng mà đây chỉ là lệnh chứ không phải là luật. Chúng ta nhớ như vậy. Đây chỉ là lệnh của chính phủ. Nhiều khi cái lệnh nó rất là vô lý. Bởi vì mình nhìn bên ngoài người kia, người ta có thể tụm năm tụm bảy không cần đeo khẩu trang. Còn ở trong nhà Chúa chúng ta đeo khẩu trang rất kỹ, ngồi ghế 6 feet, nhưng mà chúng ta vẫn bị cấm như thường, là một điều rất phi lý. Và nếu quý vị thấy phi lý thì không có lý do gì cản chân chúng ta đến trong nhà của Chúa cả, để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên là mục sư thì tôi phải công bố lệnh của chính phủ với vấn đề pháp lý, nhưng mà con cái Chúa với lòng của chúng ta không có lý do gì không đến trong nhà của Chúa thờ phượng Chúa cả. Nếu quý vị muốn đến, không ai có thể bắt chúng ta cả. Không. Bởi vì sao? Hiến pháp của đất nước Mỹ này là tự do tôn giáo. Ở trong cái giai đoạn đặc biệt này họ có thể cấm, nhưng mà không có thể nói rằng là cấm niềm tin của chúng ta được. Không bao giờ. Nếu quý vị đã từng sống trong chế độ cộng sản thì chúng ta biết rồi. Họ đóng cửa nhà thờ, họ sai công an tới đứng ngay cửa, thì chúng tôi sẽ dẫn nhau vào rừng cà phê nhóm. Cho nên đó là cái chuyện lòng của chúng ta không thể nào không dành trọn cho Chúa cả. Vâng phục là một trong những chuyện khó vô cùng, phải nói vậy. Để có thể sống trong cái sự bắt của người khác, bắt chúng ta làm cái này cái kia, không phải dễ. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta vâng phục. Vì sao? Vì cớ Chúa. Kinh Thánh nói với chúng ta buổi sáng hôm nay điều này. Tôi đọc một câu chuyện một anh tài xế lái xe Greyhound. Quý vị biết cái chiếc xe bus Greyhound ở nước Mỹ này nổi tiếng lắm á. Greyhound có thể đưa chúng ta bất cứ nơi nào ở nước Mỹ này. Quý vị thấy một chiếc xe bus mà ở bên cái thân xe nó sơn, nó vẽ cái hình con chó đó, thì chiếc đó là chiếc Greyhound. Nó có thể chở chúng ta đi bất cứ thành phố nào ở nước Mỹ này. Chúng ta mua vé và nó chở chúng ta đi. Thì anh tài xế 53 tuổi, một hôm đang lái chiếc xe chạy từ Chicago tới Cleveland. Và khi đang lái xe như vậy thì anh nghe cái tiếng một cái người ở trong xe ra lệnh mọi người là không được nhúc nhích, và đưa bốt cái đồ ra. Thì anh biết anh đang bị cướp rồi. Trong khi anh đang nghe như vậy thì anh biết bị cướp rồi đó, thì anh nhấn một cái nút. Và cái nút đó nó có cái máy, nó gọi là cái máy CB. Nó vừa thâu vừa phát. Và khi nó vừa thâu vừa phát như vậy đó thì cảnh sát nghe được, và cảnh sát đã vây ráp chiếc bus đó, bắt cảnh cướp đó. Và khi cảnh sát tới vây bắt chiếc Greyhound đó thì dẫn anh cướp đi á, Thì các anh tài xế này anh được 32 người ngồi trong chiếc Greyhound đó khen ảnh rất là can đảm, dám bấm cái nút đó để mà báo cho cảnh sát biết. Và với anh tài xế thì anh hy vọng thế nào hãng cũng sẽ tặng thưởng cho ảnh. Nhưng mà quý vị biết vài ngày sau ảnh nhận được lá thư của Greyhound Corporation và phạt ảnh 10 ngày không lương. Ảnh tưởng là được thưởng, nhưng mà họ nói thế này: không được mở cái máy đó để mà thu và phát, bởi vì cái máy đó là đặc biệt, nếu mà thu phát những cuộc nói chuyện của người khác như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người ta, cho nên anh bị phạt. Và khi chúng ta đọc câu chuyện này chúng ta nghe cũng hơi phi lý, đúng ra anh phải được thưởng nhưng mà ảnh bị phạt. Cái sự vâng phục của cuộc đời này hoặc là cái sự thưởng phạt cái đời này nó không có công bằng, nhưng mà Chúa chúng ta luôn luôn công bằng với chúng ta. Khi chúng ta vâng phục thì chúng ta sẽ được Chúa thưởng. Khi chúng ta sống trong sự phục tùng sẽ được Chúa thưởng, nhưng mà rất khó. Cái chữ phục tùng này nó đã không thể giữ được ngay trong vườn Eden ngày xưa rồi, thì chúng ta biết ngày hôm nay cũng không dễ như vậy. Đặc biệt là những gì đang diễn ra ở nước Mỹ của chúng ta. Nói tôi phải lệnh của ông thống đốc tiểu bang mà không cho tôi đi nhóm, tôi chịu không nổi đâu. Và tôi chống như vậy, tôi vẫn đi nhà thờ như vậy thì có sai không? Chúng ta suy nghĩ trên điều Chúa dạy với lòng của chúng ta, với Chúa, với hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ này. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta: kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, khác nào người khôn cất nhà mình trên bằng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lây xô động nhưng không sập vì cất nhà trên đá. Kẻ nào nghe lời ta làm theo giống như người, kẻ nào mà không nghe lời ta làm thì giống như một người dại, cất nhà mình trên cát, có mưa sa, nước chảy, gió lây xô động và hư hại rất nhiều. Không ai muốn nhà mình bị sập, nhưng người ta vẫn cất nhà trên cát. Quý vị nghe cái câu này, nó rất là chí lý mà là đúng, rất đúng với con người ngày hôm nay. Không muốn nhà mình bị sập, nhưng người ta vẫn cất nhà trên cát. Không muốn bị bỏ lại sau lưng, không muốn bị Chúa phạt, nhưng người ta vẫn không có đặt Chúa là số 1 trong đời sống của mình. Chúng ta nhờ cậy Chúa để nói điều này buổi sáng nay. Nhờ ơn Chúa sống phục tùng, mặc dù quá khó, nhưng xin Chúa giúp chúng ta sống phục tùng. Cái chữ submission này với Kinh Thánh là một trong những điều mà Chúa dạy chúng ta phải làm. Quý vị thể tưởng tượng một cái dàn hòa nhạc rất là lớn, chỉ có một người conductor thôi, là một cái người mà điều khiển nguyên cái dàn nhạc đó. Và nếu không phải phục tùng một cách trọn vẹn, không bao giờ có thể đem lại một cái chương trình nhạc nào mà hoàn chỉnh cả. Ban nhạc của chúng ta ở đây, tôi rất là thích full band, dù có lệnh cấm của ai mặc kệ, tôi cũng rất thích full band để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn. Hôm nay chúng ta không có được full band, hy vọng tuần tới tất cả những instrument trong nhà thờ nào có thể ai chơi được, chúng ta cố gắng nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể gom chung lại, chúng ta thờ phượng Chúa để dâng lên Chúa của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vâng phục luật pháp loài người lập nên là điều mà Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta. Ở trong cái giai đoạn này rất là đặc biệt, Kinh Thánh nói: vì cớ Chúa hãy phục theo phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc cấp quan như người vua sai ra để phạt kẻ lầm dữ và khen người làm lành. Chúng ta nhớ khi mà đoạn Kinh Thánh này viết ra cho dân sự của Chúa, khi mà Phê-rơ viết cuốn Kinh Thánh này, lúc bấy giờ ở trong thế kỷ thứ nhất, vua Caesar Nero là hoàng đế cực kỳ gian ác. Chúng ta biết khi mà ông vua Nero này ổng cai trị đất nước La Mã và những cái nơi mà ổng thống trị, trong đó có Do Thái. Và khi ổng ở tại La Mã đó thì quý vị biết ổng làm một điều là ổng xây một cái trường đua. Ở đây phải là đua ngựa mà là cái carriage, là cái xe ngựa ổng đua. Đua ban ngày không đủ, ổng đua ban đêm. Và ổng đua ban đêm đó thì ổng phải đốt đèn lên. Mà ổng đốt đèn á, thay vì ổng đốt đèn bằng dầu á thì không. Ổng bắt con cái chúa của thế kỷ thứ nhất, ổng trột lại rồi ổng đổ dầu hắt lên, rồi ổng cắm xung quanh cái đường đua đó và ổng đốt đèn lên. Con cái chúa thì đau khổ chết ở trong những ngọn đèn đó, còn ổng ở đây thì cười ha hả để mà chạy quanh cái dòng đua đó. Vua Caesar Nero lúc bây giờ có 28 governor, tức là những người mà đại khái giống như là 28 tiểu bang của nước Mỹ này. Và ông lệnh đó, Kinh Thánh nói, ông Peter nói cái này đó là vì cớ Chúa hãy phục những người, tức là phục tùng á, những người như là Nero và 28 governor, những người dưới quyền của Nero đó, về lệnh của họ để mà phục tùng. Quý vị nghe có chịu nổi không? Rất khó chịu. Nhưng mà Kinh Thánh Nero nói rằng hãy phục tùng. Kinh Thánh nói rằng là phục theo luật pháp loài người lập nên. Tôi nhớ quý vị là luật pháp tức là law, chứ không phải là order giống như ngày hôm nay mà ở tiểu bang Cali chúng ta, mà là law. Đối với nước Mỹ này là hiến pháp. Và nếu hiến pháp đó đóng cửa nhà thờ thì không còn là nước Mỹ nữa. Không có tự do tôn giáo nữa thì không còn nữa. Nước Mỹ là nước tự do tôn giáo. Nhưng mà trong cái thời kỳ lúc bấy giờ á, lệnh vua á là chết đấy. Mà không nghe là chết đấy. Cho nên khi Nero nói rằng là phải phục, chữ phục này là một cái chữ khó vô cùng để có thể thực hiện được. Chúng ta đây không phải là quốc gia cộng sản, không phải là giống như Việt Nam hoặc là giống như Trung Quốc, họ có thể xử theo kiểu của luật của cộng sản, nhưng mà ở Mỹ là luật của nước Mỹ nó khác. Cho nên đó là một điều rất là khó. Và chúng ta tạ ơn Chúa rời khỏi Việt Nam để đến Mỹ, cái đầu tiên chúng ta thích nhất là tự do, phải không? Và tự do thờ phượng Chúa, không ai có thể cấm chúng ta, không ai có thể cấm được nơi lòng của chúng ta với Chúa cả, không. Và Kinh Thánh Chúa nói vì cớ Chúa phục theo phép tắc là người, cái chữ phép tắc này là lo. Đối với ông vua muốn nói gì là lo, nhưng mà đối với đất nước chúng ta muốn có lo là phải quốc hội thông qua và tổng thống ký, cái đó mới là lo. Nhưng mà cái chuyện mà đang xảy ra không phải là lo đâu. Tôi muốn nói điều này để quý vị biết, nó không phải là luật, nó chỉ là một cái order, một cái lệnh tạm thời mà thôi. Con người chúng ta được dựng nên trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đó không phải là một cái gì đó mà một cái gì có thể nói rằng mình có thể mô tả được. Chúng ta được dựng nên trong ảnh tượng của Chúa. Yêu điều thiện, ghét điều ác, bản tính Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến đó. Yêu thương, tha thứ, nhân từ, hiền lành, trong đủ tất những điều đẹp nhất mà chúng ta có thể diễn tả về phẩm hạnh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được dựng nên trong cái ảnh tượng đó. Và Kinh Thánh nói rằng vì cớ Chúa, cái người mà không tin Chúa đó thì họ không tin cớ Chúa, nhưng mà họ cố gắng làm theo luật pháp. Là tại sao? Là bởi vì họ sợ, họ cố gắng làm, bởi vì dù thấy những gì đang diễn ra, người ta dù không có luật của Chúa chăng nữa thì họ vẫn cố gắng làm tốt. Lương tâm của họ muốn họ làm tốt, bởi vì họ sợ bị phạt. Nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta đây, thiên tai sơ không phải là hàng trăm hàng ngàn người chết, họ rất sợ. Covid ngày hôm nay bao nhiêu người chết rồi? 600 hơn rồi, 600 ngàn hơn rồi. Con số kinh khủng. Khi chúng ta nghe một cái dịch bệnh mà tới hơn 600 ngàn người chết, chúng ta rất là lo, người ta rất là sợ, và người ta cố gắng sống tốt. Nhưng mà con cái Chúa, vì cớ Chúa, ở đây không chỉ chúng ta phân theo luật pháp, mà vì cớ Chúa chúng ta làm theo để Chúa chúng ta được vinh hiển. Tất cả những gì ngày hôm nay mà chúng ta có thể nói rằng mình nhìn kia mà nó có luật, chúng ta làm theo là bởi vì chúng ta phải sống để Chúa chúng ta được vinh hiển. Có nhiều điều mà quý vị có thể nói như Phaolô rằng á, tôi ăn thịt thì không sao, nhưng mà bởi vì cớ anh em vấp phạm cho nên tôi không ăn thịt. Buổi sáng này tôi muốn clear, muốn làm rõ ở chỗ này để họ thánh Chúa. Khi mà quý vị ở nhà là bởi vì muốn theo luật, muốn theo lệnh của tiểu bang, không sao cả. Chúng ta tới nhà thờ bởi vì chúng ta thà bấm phục Đức Chúa Trời hơn bấm phục người ta để chúng ta thờ cùng Chúa cũng không sao cả. Đó là điều rất tốt. Chúng ta nói rất rõ ràng, anh em mình hiểu tại sao anh đi nhà thờ tôi không đi được, bởi vì chúng ta sống trong sự thờ phụng Chúa. Quý vị muốn như vậy, chúng ta có thể đến như vậy. Ngồi ở cửa, ngồi ngoài hè, bất cứ chỗ nào, chúng ta đều có thể thờ phụng Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta nói vì cớ Chúa, nó có nhiều ý nghĩa. Chúng ta làm bất cứ điều gì bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều gì có thể tạ ơn Chúa được, chúng ta làm. Quý vị, là bất cứ điều gì mà chúng ta tạ ơn Chúa được, chúng ta làm. Nhớ nghe, thế mà nó tạ ơn Chúa được, chúng ta sẽ làm. Quý vị ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên nếu bất cứ điều gì mà chúng ta tạ ơn Chúa được, chúng ta sẽ làm. Vì cớ Chúa mà Kinh Thánh nói, không những vâng theo luật phép là người lập nên, mà vì cớ Chúa vâng phục kẻ cầm quyền. Quý vị tưởng tượng, kẻ cầm quyền như Nero làm sao vâng phục? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng phải phục tùng ổng. Mặc dù ổng giết bao nhiêu con cái Chúa, nhưng mà con cái Chúa họ vẫn thờ phượng Chúa. Tại sao? Bởi vì họ quân phục Đức Chúa Trời hơn người ta, cho nên mới bị đốt. Nếu mà nghe lời ông vua đó là đừng đi thờ phượng Chúa, nó bỏ Chúa đi, thờ ông Nero, bởi vì lúc bây giờ Caesar Nero họ muốn ổng là Chúa. Khi mà thờ phượng hãy thờ phượng ổng, còn thờ phượng Chúa nào khác ổng bắt. Nhưng mà bao nhiêu người bị đốt là bởi vì họ thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta, cho nên họ bị đốt. Kinh Thánh ở chỗ này nói rằng á, vâng phục những người cầm quyền như Nero khó lắm á. Nhưng mà ngày hôm nay biểu tôi có thể vâng phục một cái người cầm quyền mà đi nghịch với lại luật pháp, làm sao tôi có thể vâng phục? Cho nên chúng ta vâng phục ở trên cái điều đúng. Tôi nói ví dụ, quý vị đi ra chạy xe, người ta chạy 65, mình chạy tới 76 mile, bị kêu lại hết 11 mile, phạt chưa? Chúng ta đúng. Ông cảnh sát đưa cái ba tông ra, ổng là ai mà kiểm cầm cái ba tông ra, có cái uy quyền của luật pháp, chúng ta phải vâng phục. Khi mà quý vị làm đúng, chúng ta không có sợ cảnh sát. Còn khi mình làm sai, lên xe không, nó mình chạy chút là bắt đầu mình trái nhìn phải, mình sẽ đăng, mình đăng lầm xong tiền rồi, đúng không? Và cái tách chúng nói chúng ta vâng phục những người cầm quyền, tức là họ có thẩm quyền của luật pháp, và khi chúng ta ở trong cái điều đúng thì chúng ta không sao. Cho nên hãy vâng phục. Chúng muốn nói chúng ta ở chỗ này là hãy vâng phục. Vì cớ Chúa mình sẽ nhịn nhục, nhân từ, mình sẽ vui mừng, mình sẽ hớn hở, mình sẽ thông công, mình sẽ tha thứ tất cả, bởi vì chúng ta có Chúa. Và khi chúng ta có Chúa thì chúng ta vâng phục những người cầm quyền rất dễ dàng. Kinh Thánh Chúa nói chúng ta được dựng lên trong ảnh tượng của Chúa. Những người cầm quyền là những người được Chúa đưa lên, rồi họ có quyền, có thẩm quyền của đất nước, của luật pháp. Cho nên chúng ta là người vâng phục. Tôi thích coi bóng đá, dĩ nhiên là không giống như hồi xưa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn coi những cái highlight. Và tôi để ý ngày hôm nay, khi mà họ đá banh với nhau đó, hai đội đá với nhau, có ông trọng tài. Ông trọng tài thổi còi, nhiều khi không có công bằng, ông binh chút, hoặc là ông cá độ chút, hoặc là ông hối lộ chút. Tôi nói ví dụ như vậy, không có công bằng. Bây giờ họ mới đưa ra một cái cơ quan khác nữa, đó là VAR. Tức là khi mà trận đá bóng đó, mà ông trọng tài chính nó thổi, mà ông VAR đang để ông kêu không đúng, ông trọng tài chính đó, ông có thể phải sửa nó lại. Hoặc là ông tài biên ông nói là việt vị rồi, nhưng mà ông va trong trận đó chưa có việt vị, thì cái bàn thắng nó vẫn được công nhận. Hoặc là có bàn thắng ghi hư vô rồi mà ông va trong trận đó việt vị rồi, thì bàn thắng nó bị bỏ, cho nên vì nó có va. Nhưng mà va vẫn không có công bằng, không có công bằng. Nhưng mà Chúa chúng ta, Chúa quý vị, nhưng mà Chúa chúng ta là tuyệt đối công bằng. Khi mà nó dựng lên một cái người va đó, tất cả mọi người phải nghe theo va. Khi mà có một trọng tài thì tất cả mọi người phải theo trọng tài, mặc dù nó không có công bằng. Cho nên chúng ta sống trong một xã hội không công bằng, nhưng mà đôi khi chúng ta phải theo cái thẩm quyền đó, bởi vì Chúa dựng nên chúng ta. Dẫu vậy, chỉ trừ một điều duy nhất, nếu mà nó sai với Kinh Thánh, muốn nói lại, chúng ta sống trong một xã hội có thể không công bằng, nhưng mà mình phải sống thuận phục để Chúa được vinh hiển, ngoại trừ đừng nghịch với Kinh Thánh. Không có ai có thể bắt chúng ta bỏ Chúa, không thờ phượng Chúa, mà chúng ta cũng làm theo là phi lý. Nhớ nè, còn cái Chúa chúng ta quân phục, nhưng mà Chúa chúng ta vẫn là số một trong đời sống của chúng ta. Điểm thứ hai mà quý vị học của tôi sang này, sống tự do trong tiêu chuẩn của Chúa. Sống tự do trong tiêu chuẩn của Chúa. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác. Xong phải coi mình là tôi mọi của Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ hai đó là làm điều lành với người chung quanh. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là vì ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta là vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải vâng phục luật pháp? Bởi vì mục đích của Chúa là sao? Để ngăn miệng những kẻ ngu muội. Kinh Thánh dùng chữ kẻ ngu muội dại dột này lại là những người có thể rằng là bắt bẻ chúng ta rất nhiều, là những người mà phải nói rằng họ tìm cớ để mà làm bôi xấu Chúa chúng ta. Kinh Thánh Chúa nói rằng Chúa muốn một người đi một dặm thì mình đi hai dặm. Chúa nói, Kinh Thánh Chúa nói rằng nếu một người nào đó bắt mình đi một dặm với họ, mình đi hai dặm. Kinh Thánh thì ghi là cái hình ảnh người lính La Mã bắt chân cho Thái đi một dặm, đi luôn hai dặm để khỏi bị phiền hà. Kinh Thánh nói rằng là vả má trái là đưa luôn má phải. Chúng ta tại sao phải làm vậy? Bởi vì để ngăn miệng. Ở chỗ này rất hay, mình làm điều tốt, mình cố gắng nhịn nhục, mình cố gắng chịu đựng để ngăn miệng, để làm gì vậy? Hay là để Chúa chúng ta được vinh hiển? Cho nên một cái người sống trong luật pháp khó, một người sống thuận phục càng khó hơn. Nhưng mà chúng ta làm vậy vì cớ Chúa. Trở lại, quý vị, thuận phục vì cớ Chúa. Một người vợ mà phục tùng chồng mình, cái câu này tôi nghĩ nếu một người vợ nào thuận phục chồng mình một cách trọn vẹn là vì cớ Chúa đó, đúng không? Chứ không có dễ đâu. Nhiều khi ổng vô lý, ổng ngoan cố, ổng cứng cổ, xin lỗi, cứng đầu luôn, bắt vợ mình phục tùng. Và khi mà cô vợ nào phục tùng để gia đình trọn vẹn thì chỉ nói một câu rằng bởi vì cổ quá yêu Chúa, quá yêu Chúa. Vợ tôi không có đứng dưới của dương ngón tay cái này, bởi vì quá yêu Chúa. Thì khi mình cũng ngoan cố lắm. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói này, làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội, làm điều tốt để mà những người khác không có xúc phạm đến danh Chúa trong đời sống của chúng ta. Không làm điều lành thì phạm tội, biết điều lành mà không làm là phạm tội. Quý vị biết điều lành mà không làm là phạm tội. Chúng ta biết điều đó là đúng mà mình không làm là mình phạm tội với Chúa. Cho nên khi chúng ta sống phục tùng, sống văn phục là chúng ta đi một con đường ngược nước, nhiều khi khó lắm. Nhưng mà ơn Chúa giúp chúng ta để làm điều đó, để Chúa chúng ta được vinh hiển. Làm sao mà để không có một lời chê trách nào ra khỏi miệng người khác nơi đời sống của chúng ta. Một đời sống thuần phục khó, nhưng xin Chúa ban ơn. Làm điều lành để Chúa được vinh hiển, từ vật chất, thời gian, từ tiền bạc đến công sức, từ con người cho đến bất cứ cái đối xử nào trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh Chúa nói hãy làm điều lành, mặc dù trả giá, nhưng phải làm điều lành để Chúa được đẹp lòng. Quý vị có thể tưởng tượng khi mình làm điều lành thì phải hy sinh. Điều này phải đúng. Thuận phục Chúa, làm điều lành phải hy sinh. Tôi nhớ câu chuyện Kinh Thánh kể lại, một buổi sáng kia, một đứa con trai tới với mẹ nói rằng mẹ con muốn rời khỏi nhà đi theo đoàn đông đó. Và mẹ nói rằng được rồi, để mẹ chuẩn bị cho con thức ăn. Và mẹ chuẩn bị cho thằng bé 5 cái bánh, làm bột mì, viên rồi rồi đè bẹp ra xong xuôi rồi cái thả trong nước sôi luộc cho nó mềm, rồi cái bỏ trong nướng sơ sơ lại. Xong xuôi rồi cho nó hai con cá bằng hai ngón tay như thế này. Con nhớ đem theo, cầm theo chai nước nữa trưa hôm nay. Thằng bé đi với đoàn dân đông 5.000, 10.000 người, không có ai có đồ ăn gì cả, mình nó có thôi. Và khi mà rời khỏi nhà của mẹ mình đó là tại Galilee, bằng cách nào đó nó đi tới bên Phoenicia, tức là ở bên xứ Iture, theo đoàn dân đông 5.000, 10.000 người, đông quá. Vậy mà khi bây giờ ăn chiều rồi, đói bụng rồi, lúc bây giờ có ai có đồ ăn cả, thằng bé đem bánh nước ra chuẩn bị ăn á, thì thấy người ta đói. Bây giờ sao, mình ăn hoặc là mình chia? Nó đem 5 cái bánh, 2 con cá đó, nó đưa cho Chúa Giêsu để Chúa chia, có lẽ là vậy. Chúa Giêsu cầm 5 cái bánh và 2 con cá đó, nhân danh Đức Chúa Cha, bẻ ra chia cho hàng chục ngàn người ăn, còn dư 12 giỏ đầy. Thằng bé nó nói lầm lành, nó muốn chia sẻ, nó hy sinh, và nó mất cái đó, nhưng cảm ơn Chúa, nó làm theo ý muốn tốt lành đó, và Chúa ban phước lại cho hàng năm, hàng năm 10.000 người ăn còn dư. Tôi nói điều này để chúng ta để ý một cuộc đời như Sa Kê. Khi ông bắt đầu làm lành, ông bỏ ra 2, bỏ ra 4 gia sản của mình để chia cho người khác, nhưng mà bù lại ông có nhiều thứ hơn. Cho nên khi chúng ta sống trong luật pháp, có thể ngày hôm nay chúng ta mất. Khi chúng ta sống trong luật pháp của Chúa, trong sự văn phục đó, chúng ta đi vào con đường hẹp, nhưng mà đằng sau con đường hẹp đó là cái chỗ mà là bao la phước hạnh không thể diễn tả được. Và khi chúng ta sống trong cái sự làm lành đó, chúng ta mất ngày hôm nay, nhưng mà ngày kia chúng ta được, và cái được chúng ta lớn hơn cái mất của ngày hôm nay. Cho nên xin Chúa ban phước để chúng ta sống làm lành. Để làm gì vậy? Kinh Thánh Chúa nói để ngăn miệng. Cho nên khi quý vị sống tốt á, người ta sẽ không vì cớ đời sống tệ của chúng ta để mà phỉ báng Chúa, nhưng mà bởi đời sống tốt của chúng ta họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhớ câu này, anh em yêu thương nhau, ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Và yêu thương nhau tức là sống làm lành thì phải trả giá. Điểm thứ ba, chúng ta sống tự do trong tiêu chuẩn của Chúa. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, xong phải coi mình
là tôi mọi cái đấng Christ, hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Cái chỗ này hay lắm nè. Bắt đầu với vua, bắt đầu á là phục tùng. Cái chữ phục tùng này à, giống như là mình nghe, mình làm theo, nhưng mà bên ngoài thôi. Đến cái chỗ cuối cùng của đoạn này, khi mà ông Phi-rơ kết lại á, ông nói ban đầu á thì anh em làm là bởi vì luật mà là phục tùng, nhưng mà đến cuối cùng này á là bằng nơi tấm lòng của anh em, cái attitude, cái đó rất quan trọng. Ban đầu mình có thể nói là sẽ mình nghe nhưng mà không phục, nhưng mà cái chỗ này chẳng có lo đó là không những làm tên mình làm mà là honor từ nơi cái attitude của anh em đối với người lãnh đạo tối cao của mình. Khi mà tôi đọc ở chỗ này á, tôi nhớ đến nước Mỹ này ngày hôm nay. Họ có tôn trọng ông tổng thống Trump của chúng ta không? Đúng là tự do thật, nhưng mà tự do quá đáng này. Tổng thống mình có thể chửi, có thể nói xấu, có thể bêu xấu, có thể làm rất là nhiều thứ rất là tệ hại. Chúng ta ở đây tự do thì mình thích thiệt, nhưng mà tự do quá đáng này nghe không được, nghe không có lột lỗ tai. Đối với con cây chúa, dù chúng ta không là người bỏ phiếu cho ông tổng thống, nhưng mà khi ông là tổng thống thì hãy bày tỏ nơi cái sự tôn trọng cao nhất của chúng ta. Để làm gì vậy? Để có thể cầu nguyện, để có thể xúc buộc, để ổng đứng ở cái vị trí đó tốt nhất. Và đó là điều Chúa muốn cho đời sống của người thuộc về Chúa. Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng, đừng có dùng cái sự tự do của mình để làm cái chuyện sai lầm, mà hãy dùng sự tự do đó để ngợi khen Chúa. Chúa giải cứu chúng ta được tự do. Tự do này không phải là tự do ở xã hội bình thường, mà là tự do trong sự thờ phượng Chúa. Bởi vì khi chúng ta ở trong tay của Satan, chúng ta bị găm cùm. Và khi đi Chúa dùng chính mạng sống Chúa đổi chúng ta ra để chúng ta được tự do trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Galati đoạn 5 câu 13 thì nói: hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng hãy ở trong cái sự tự do, trong tiêu chuẩn của Chúa và làm đầy tớ của đấng Christ. Cái chữ đầy tớ này hay vô cùng. Cái gì nhớ nè, chữ đầy tớ này hay lắm. Tôi ước ao cái chữ đó cho đời sống của tôi. Quý vị nên cầu nguyện xin Chúa cho con làm đầy tớ của đấng Christ mà thôi. Tại sao? Và khi mình làm đầy tớ, vợ con cũng là của ông chủ luôn. Một cái người đầy tớ, một cái người slave là cái gì của mình cũng là của ông chủ hết á. Đó là nguyên tắc của người đầy tớ. Ở slave là tất cả cái gì thuộc về người slave đều thuộc về ông chủ của mình. Vợ mình, hoặc là chồng mình, hoặc là con mình, hoặc là gia sản mình, hoặc là tài năng của mình, tất cả những gì thuộc về mình đều thuộc về chủ của mình. Nếu chúng ta làm đầy tớ của Chúa, làm slave, làm đầy tớ của Chúa với cái hình ảnh, với cái ý nghĩa này, thì tất cả những gì quý vị làm đều làm cho Chúa cả. Nhớ câu này, sự thờ phượng này cho Chúa, lời nói này cho Chúa, sự dâng hiến này cho Chúa, tất cả những gì con làm đều thuộc về Chúa, và tạ ơn Chúa khi con làm bất cứ điều gì đều trong cái gai lai của Chúa cho đời sống của con, bởi vì con làm cho Chúa. Quý vị thấy chỗ này hay không? Đừng bị chấm mà là thuận phục. Và khi mình làm thuận phục gọi là slave của Chúa, người nào sống cuộc đời của một người slave, tức là người nô lệ cho Chúa, thì người đó sẽ là người sung sướng phước hạnh nhất ở trong đời này hoặc cõi đời đời. Nhiều khi mình thấy xấu hổ bởi vì mình muốn thoát ly. Có ai muốn thoát ly khỏi Chúa không? Không muốn làm slave, làm nô lệ của Chúa, không muốn phục tùng Chúa cách trọn vẹn, muốn làm cho thỏa mãn cái thân xác của mình. Khi chúng ta làm thỏa mãn cái nhu cầu của đời này thì chúng ta có thể chết, nhưng mà chúng ta thỏa mãn cuộc đời thuộc về Chúa thì chúng ta sẽ sống trong nguồn phước hạnh bình an, bởi vì tất cả những gì của chúng ta thuộc về Chúa của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tự do trong tiêu chuẩn của lời Chúa, trong tiêu chuẩn của luật pháp của Chúa, thuận phục trong tiêu chuẩn của luật pháp Chúa. Hãy sống theo mạng lệnh Chúa. Chúng ta nói là yêu Chúa, yêu người lân cận như mình, hãy kính mọi người, hãy yêu anh em, kính sợ Chúa, tôn trọng vua. Chúa cho chúng ta được dựng lên trong ảnh tượng của Chúa, sống trong một thế giới phải nói rất là đẹp đẽ. Hôm qua tôi ngồi tôi suy nghĩ cái điều này. Chúng ta ở trong một đất nước mà bông hoa, cây cá trái, chim trời, cá biển dư dật. Mỗi buổi tối mà đi theo con trai tôi đi câu cá, tôi chỉ đi theo thôi, kiểu gì ngay những ngày vừa rồi đi câu cá với xem rồi, tối tối hai vợ chồng 6 giờ chiều ăn cơm tối xong, nó nói
Dù nhà đi biển hè, 6 giờ tối, 7 giờ tối là đi biển hè. Cái con trai xách hai cái cần câu, xem cái, Esther cái, còn hai vợ chồng tôi chỉ đi theo phụ thôi. Hắn bắt cá hả? Có cái buổi tối đó, cả trăm con phải không? Kinh khủng. Đi ra ngồi cầu chữ ti mà câu cá mà cả trăm con cá đục á. Cách đây mấy bữa có đi lần nữa, 50 con. Dài vào trong má. Cá quá nhiều. Người ta thả cần câu xuống, người ta kéo lên, có lúc con, có lúc hai con. Quá nhiều. Cách đây mấy ngày, đứng coi con câu cá, thấy con Mỹ nó kéo lên con cá, có gì tưởng tượng trên 100 phao. Con sót. Không, ôi con cá nó to, nó dài. Dĩ nhiên là dài gần gấp đôi tôi rồi, kể cái đuôi. Và nó không kêu tao không làm, mổ ra thịt, không là thịt. Tôi nói ở Mỹ này phải nói rằng là chỗ nào câu cũng có cá. Chứ đừng có nói câu chỗ nào cũng có cá, quá nhiều. Có nghĩa là mình sống ở trong một cái sự dư dật mà phải nói là Chúa cho chúng ta quá nhiều. Và những sự đó chúng ta tận hưởng nơi Chúa. Nhưng mà nhớ, ở trong cái tiêu chuẩn của Chúa. Tôi nhớ có lần ba má tôi đi bắt con cá, cái gì đó, halibut. Được 22 phao, phải thả xuống, tiếc quá. 24 phao không ạ? 22 phao mới được bắt. 22 phao bắt được 20 phao, không có đem gì được. Tại sao vậy? Bởi vì mình đem cái luật, rõ ràng, con cái Chúa không thể đem con cá nó về được, là bởi vì mình sống sai luật, cho nên mình phải thả nó xuống nước, rất là tiếc, nhưng mà thả xuống nước. Chúng ta nói rằng là mình sống theo cái luật này, mình sống trong cái tiêu chuẩn của Chúa, trong sự dạy của dỗ của Chúa, và Kinh Thánh nói dạy dỗ của Chúa, yêu anh em, kính sợ Chúa, yêu anh em chúng ta. Không dễ, nhưng mà yêu anh em chúng ta. Đi ngược dòng, có những người anh em mình hơi chướng á, nhưng Kinh Thánh Chúa nói yêu. Và Kinh Thánh Chúa nói anh em chúng ta mình phải yêu. Ông Phi-rơ nói với dân của Chúa đó, phải yêu anh em mình, trong đó có vua Nero. Mới ngày nào đó ông đem cha tôi, ông đem mẹ tôi, ông cột lại trong cái cây đuốc, ông đốt trong cái vườn, trong cái sân thi đấu carrot, trường đua cả ông á. Bây giờ ông Phi-rơ nói là tôi phải yêu mấy những người hàng xóm mình á, giống như lời Chúa, như đại mạng lệnh của Chúa, yêu những người lân cận giống như yêu mình. Dân của Chúa có thể phục tùng được không? Khó lắm á. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa đây là đại mạng lệnh của Chúa, yêu anh em mình. Rồi Kinh Thánh Chúa nói gì nữa? Kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Khi chúng ta kính sợ Chúa, đó là người khôn nhất. Khởi đầu của sự khôn ngoan là đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Cả đều có thể có trong đời sống của một người kính sợ Chúa. Không có cái gì có thể so sánh được. Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ phủ phục trong sự tôn thờ. Chúng ta sẽ yêu thương và tôn kính. Chúng ta sẽ trân trọng và trìu mến. Chúng ta sẽ sợ hãi và phục tùng. Khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sẽ làm theo lời của Chúa dạy. Và quyển sách luật pháp này có đủ những điều chúng ta cần để có thể làm vinh hiển Chúa trên đất này. Thì xin Chúa ban phước thật nhiều trên quý vị trong đời sống thuần phục. Nhớ nè, Chúa, tất cả chúng ta có thể làm trừ hy sinh niềm tin thôi. Tôi hay nói với thanh niên đó, chồng phải yêu vợ như đấng Christ yêu thánh, cái gì cũng yêu được, cái gì cũng có thể cho được, ngoại trừ cho niềm tin. Ngày nào đó cô bạn gái nói anh đi chơi bỏ ngày chủ nhật, dứt khoát mà nói no. Cái gì cũng có thể cho, ngoại trừ niềm tin. Vợ có thể cho chồng bất cứ cái gì ngoại trừ niềm tin. Ở nhà đi câu cá với anh là không được. Và khi chúng ta sống thuận phục với Chúa, yêu thương anh em mình, tôn trọng những người lãnh đạo, tuân theo luật pháp, Đức Chúa Trời được vinh hiển trên đời sống của chúng ta. Một cái câu chuyện kể lại một cái người đang ngủ ở trong nhà của mình. Khi anh nằm anh ngủ như vậy thì tự nhiên cái phòng sáng trưng lên. Quý vị nghe nhiều câu chuyện rồi. Quý vị có bao giờ nghĩ là mình ước ao giống như ông Samuel không? Đang ngủ nghe tiếng của Chúa kêu không? Còn phẩm sáng chân lên, thiên sứ Chúa xuất hiện. Thiên sứ Chúa mới nói với lại cái người thanh niên đó rằng ta có một việc làm cho con. Bắt đầu từ ngày mai, hãy đi ra trước nhà của con, đẩy cục đá đó bằng tất cả sức lực của con. Rồi thiên sứ Chúa biến mất. Sáng ngày anh ngủ dậy và nhớ rất rõ những gì Chúa dạy đêm hôm. Nay đi đồ đàng hoàng vô ra, có cục đá thật là to nằm trước sân, cũng đẩy. Sáng tới chiều, cục đá không có sao hết á. Chân tay mệt đau nhức. Ngày hôm sau, dậy cũng không nổi, đi ra là tiếp tục đẩy. Ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần kia cục đá nó vẫn cứ nằm đó, và đẩy năm này qua năm kia sống rất là thuận phúc. Đến một đêm nó hết chịu nổi rồi, chán quá rồi, bởi vì á dồn tất cả sức lực nhiều năm trời đẩy cục đá nó không có nhúc nhích. Lúc bây giờ Satan chen vô, Satan chen vô rỉ rả trong tai của anh, tại sao phải làm như vậy, anh làm được thất bại bao nhiêu năm trời cố gắng đẩy cục đá đó, nó có được gì đâu. Anh mới bắt đầu anh nghĩ, đúng ha, mình bỏ nhiều năm tháng hết sức, Chúa dạy biểu mình hết sức đẩy, mình không chịu đẩy, mình đẩy hết sức không được rồi, bây giờ mình không đẩy nữa, mình cũng ra đó làm nhưng mà rờ rờ thôi, không làm hết sức nữa, đi tối diện mỗi đau cả nhất. Khi anh nghĩ như vậy đó, nhưng mà chưa làm, đem cái sự khó chịu trong lòng mình lên với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Lúc bây giờ Chúa đến với anh, Chúa nói anh thế này, con à, ta biểu con phục vụ ta, con nghe lời và đã làm, con đã vâng lời ta và làm những gì ta bảo con, đẩy cục đá đó, nhưng ta không bao giờ biểu con mua cục đá đó cả, di chuyển cục đá đó cả, ta chỉ biểu con đẩy cục đá đó, và con đã làm rất tốt, thì tại sao phải than thở? Con nhìn lại con bây giờ đi, tay của con mơ sồ, sức khỏe của con rất tốt, chân của con rất là mạnh mẽ, lưng của con rất là cứng cáp. Con làm rất tốt việc ta giao cho con, còn ta sẽ dời cục đá đó. Tôi nói với quý vị điều này cho chính mình tôi và quý vị. Chúa không biểu ảnh dời cục đá, Chúa chỉ biểu anh đẩy cục đá mà thôi, còn Chúa dời cục đá đó. Chúa không bảo chúng ta làm cái việc mà chúng ta không thể làm, Chúa chỉ bảo chúng ta vâng phục Chúa, làm công việc của Chúa giao, phần còn lại của Chúa. Sự phục tùng là cam kết, là lắng nghe và thực hiện. Nhiều khi mình đem cái lý trí của chúng ta vô trong đó, và đôi khi chúng ta question Chúa của mình. Chúa muốn chúng ta một đời sống thuần phục rất khó, tôi nói khó là vậy, bởi vì chúng ta có lý trí, chúng ta có sự cộng trừ nhân chia tính toán, nhưng mà Chúa nói phục tùng. Và khi nào đó mà chúng ta phục tùng với một tấm lòng trọn vẹn, làm mà không cần phải hỏi, Chúa đẹp lòng, đời sống đó rất đẹp lòng, dầu nhiều khi nó khó chịu. Biểu mà tôi nghe ông Nielsen để không thờ phượng Chúa khó chịu lắm, tôi sẽ phục tùng ông trong cách nào? Ở làm sư quản nhiệm hội thánh sẽ công bố tội thánh Chúa về cái lệnh đó. Chúa nói tôi phục tùng Chúa, ngay Chúa một cách tuyệt đối, và tôi sẽ làm y như vậy, phần còn lại Chúa mưu cục đá. Cho nên xin Chúa ban phước trên đời sống của quý vị. Chúa chúng ta luôn luôn là đúng, và khi quý vị phong phục trọn vẹn, Chúa sẽ làm phần còn lại trên đời sống của chúng ta. Và phần còn lại là gì? Thế là đầy dẫy những phước hạnh trên đời sống của từng cụ, từng ông bà chị em trong của thánh Chúa. Xin Chúa ban phước thật nhiều trên quý vị. Nếu ai đang mù đá, đang cố gắng đẩy cục đá, hãy đẩy đi, đừng có nghĩ là mình phải mù nó, không cần thiết đâu. Điều đó của Chúa, hãy vâng phục. Nếu gia đình của chúng ta có những cục đá, đừng cố gắng mù nó rồi than tại sao nó không chịu mù, mà nói với Chúa rằng Chúa ơi, con nhờ ơn Chúa cho con đẩy, xin Chúa mù giúp con. Nhớ nghe, trong hôn nhân gia đình có những cục đá, đừng có cố gắng mù nó. Khi chúng ta không thể, hãy để Chúa mù. Chúng ta chỉ làm phần của mình khi Chúa dạy, và Chúa sẽ mua nó. Quý vị có thể dùng bài học này liên tưởng đến tất cả những cục đá đang ở chung quanh chúng ta. Chúa ơi, xin Chúa giúp con vâng phục Chúa cách trọn vẹn, làm đúng những gì Chúa dạy con, và con nhờ cậy Chúa di chuyển tất cả những trở ngại khỏi đời sống con. Và tôi cũng điều nói điều đó với hội thánh Chúa. Nếu hội thánh chúng ta đối diện cục đá nào, tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau chung tay làm những gì Chúa muốn, phần còn lại xin Chúa mù nó cho chúng con. Amen. Cái mà thánh Chúa đứng lên chúng ta cầu nguyện với nhau.